Hồi thứ 50, nơi hoa viên trang lầu bị cháy, Túy Bình Sơn, Chung Hậu kén chồng. Nói về Tuyên Dương, từ khi cách biệt Chung Du Diệm thì đã có Yến Anh bảo giá. Vua tôi trở về tới kinh thành, bá quan tiếp rước Tuyên Dương vào Tây Cung, thì Tây Cung là Hạ Kinh Xuân đã ở nhà làm sẵn một cái sở trang lầu mà tị thử. Nay Tuyên Dương về Tây Cung, Hạ thị ra tiếp mừng, rồi rước thẳng lên trang lầu dọn bày tiệc rượu, chén thù chén tạc, tiếng quyển tiếng kèn, Tuyên Dương quýnh quýu tê mê. Đêm ngày luống say mê tửu sắc, đang lúc vợ chồng uống rượu, thế nội giám vào tâu rằng: Trung Quốc mẫu phá đặng hỗn thiên trận, giết gian thần với yêu phụ Túy Vân, nay bàn sư Tấu Khải hồi triều, cách hoàn thành chừng 30 dặm. Tuyên Dương nghe tàu cá sợ, bủng rủng tay chân, làm rớt cái ly xuống bể tan ra mà không hay biết gì. Miệng làm như người á khẩu, muốn nói mà chẳng nói ra lời, dây lâu mới tỉnh. Bèn nghĩ thầm rằng: Ta tưởng rủa nó qua bên yên cho tuyệt mạng, đặng để quả nhân vui vẻ với Tây Cung, ai dè đâu trời không độ anh hùng, lại khiến cho nó đắc kỳ công ban sư về nước. Nghĩ như vậy lại thấy nội giám và báo rằng: Trung đường đường đã đến Trường Đình, xin thiên tử phân tường sau trước. Tuyên Dương cực chẳng đã, phải truyền cho nội thị sắm sửa xe giá, đồng đi ra tiếp nghinh. Sắp đặt xong, Tuyên Dương lên lòng xa đi trước, dặn dò triệu thần hộ giá theo sau. Vừa đi tới Trường Đình, Trung Hậu nhìn thấy bèn xuống ngựa quỳ tâu rằng: Thần hậu có tài đức chi mà dám phiền thánh giá tới đây tiếp rước? Tuyên Dương lật đật cầm tay Trung Hậu, vừa cười vừa nói rằng: Ngự thê vì nước dày công lao khổ, bởi vậy cho nên trẫm phải thân kinh mới xứng đáng cho. Nói rồi, vợ chồng dắt nhau vào dịch đình trà nước. Trung Hậu bèn thuật lại hết chuyện cầu cứu của Yên Đơn công chúa cho Tuyên Dương nghe một hồi, rồi truyền lệnh hộ giá về thành an nghỉ. Khi dời tới Kim Loan Điện, dân võ triều bái xong, Trung Hậu tâu với Tuyên Dương: Xin các phát bạc tiền mà thưởng công lao cho tướng sĩ. Rồi lại truyền cho nội thị dọn tiệc đãi yến triều thần. Vừa tôi chung hưởng vui dày, nhạc công đàn ca inh ỏi. Tiệc vừa mãn thì mặt trời gắt núi, Tuyên Dương bèn hạ chiếu chỉ bãi triều. Bá quân đều tạ ơn lui ra. Trung Hậu cũng xin kiếu mà lui vào Chu Dương cung. Tuyên Dương khi ấy lại dặn Trung Hậu rằng: Đêm nay trẫm sẽ tới Chiêu Dương cung mà vui dày cùng ngự thê một tiệc. Nói rồi, lui vào hậu viên thay đổi triều phục. Bèn sực nhớ lại, lúc bị khốn nơi Đàm Thành, Trung Hậu tới giải dây, vì có sao có 3 đêm lịch sử như tiên bồng, sau nay bà chàng cũng chưa hoàn cốt. Nếu trẫm mà tới đó hôm nay, chắc lâu ngày nó cũng muốn chia nọ. Tuyên Dương vừa đang suy nghĩ, xảy đầu lại thấy Tây Cung bước tới, tiếp rước chào mừng. Tuyên Dương bèn nói rằng: Thôi thôi, hôm nay trẫm đi với Ái Khanh, để ngày mai sẽ tính một kế. Nói rồi, vợ chồng dắt tay thẳng tới sở trang lầu mà vui dày tiệc rượu. Nói về Trung Hậu, khi nghe Tuyên Dương hứa với mình hôm nay tới Tiêu Chiêu Dương cung, thì trở về lật đật sai nội giám sửa sang tiệc rượu và dọn dẹp tươm tất trong cung bốn phía, đều đèn thắp sáng một ngời. Một mình luống vào ra ngơ ngẩn, từ đầu hôm cho tới quá canh một, trông đã mòn con mắt, bèn nghĩ rằng: Hay là thiên tử mắc lắm việc nước nhà, nên nói với ta lỡ tiếng chăng? Nghĩ rồi bèn cầm báu kiếm đi xem tin tượng. Dây lâu canh 3 trống đã điểm đầu, trước sau nào có ai đâu, trong cung điện thấy điệu say dứt điệp. Kế giây lát đồng hồ nhạc thúc, trống tiêu lầu đã trở canh tư. Trăng lưu sao trăng lặng lờ mờ, gần đó nghe tiếng gà đã gáy. Cả đêm chẳng thẳng hề chấm mắt, cứ dạo ra than thở một mình. Gà gáy dục trời vừa gần sáng, Chuông hậu mới truyền cho nội giám đi dò coi thiên tử ở cung nào. Về lâu nội giám trở về tâu lại rằng, hồi hôm thiên tử nghỉ tại Tây Cung. Chuông hậu nghe tâu nổi giận như lửa đốt gan, bèn trách thầm rằng, sao thiên tử vô tình bạc đãi, nói dối với ta là miếng tiệc sẵn bày, trong đời sáng đêm chẳng có lai vãng. Nghĩ vậy, cả ngày Chuông hậu bụng thêm phiền não, chẳng hề ăn uống chút nào. Cung nhân thấy vậy mới tâu rằng, xin nương nương đi dạo mát hoa viên, mới tỏ tường áo lý, trước là lánh bề tử khí, sau thì hứng gió tiêu sầu. Chung hậu nghe tâu đẹp dạ, liền khiến cung nữ dẫn lộ thẳng tới hoa viên. Thấy những cây thạch lựu phơi màu đỏ, ao sen mịt sắc xanh, dây ngâm lăng liếu trên thành, yến hót giáo giòn trên núi, cảnh trí rất u nhã, mùi hương thơm phức ngạt ngào, đầy dượng hưởng hú hoanh chào, dưới bóng tòng lâm ngồi hóng gió. Lúc nấy bớt hơi nắng, sực nhìn lên có thấy lâu đài tỏ rõ nguy nga, mười phần bí lễ tinh hoa. Chung hậu kêu cung nhân hỏi rằng, cửa nhà ai đó? Cung nữ mới quỳ tâu phán tỏ rằng, khi thiên tử Hoài Nam phó hội, hạ nương nương ở nhà, sắc sai công bộ làm tam tòa ấy, kêu là Sở Trang Lầu. Từ khi thiên tử hồi triều tới bây giờ, thường đêm ngày ở đó đàn ca rượu tiệc. Chung hậu nghe tâu vừa dứt, cả giận mắng rằng, đồ tiện tỳ, sao dám làm điều phi phép, đã hao tốn mà làm hại của nước nhà. Nói vậy chắc có thiên tử ở trên đây, để ai gia đi lên xem cho biết. Nói rồi bèn truyền cung nữ dẫn lộ đi tới nơi, thấy trinh sơn cột chạm, cửa đá rèm châu. Chung hậu bèn bước tới trong tẩm phòng, thấy đủ những đồ ngự dụng, ngó ra nơi cửa sổ nghe có tiếng đàn địch vang đầy. Dòm qua phía hiên tây thấy hai người còn ngồi uống rượu, Tuyền Dương ngồi bên tả, Hạ Nghinh Xuân ngồi bên hữu. Ngó qua liếc lại, chán khuyên chán mời. Giây lát Hạ Phi lại ngồi nơi bắp ghế Tuyên Dương, còn thể nữ hai bên đứng quạt. Hạ Phi có tiếng hát, Tuyên Dương cầm trống đánh chầu. Cuộc vui chơi đã thất thể diện quay thần, cơn say sưa lại lõa lồ thân thể. Chung hậu thấy vậy, ta nhà thiết sĩ muốn nhảy ra đánh cho chết Hạ Phi. Cung nữ liền quỳ xuống tâu xin xét suy. Chung hậu mới chịu cơn tức giận, bèn bỏ đi vòng ra sau nhà tắm, thấy có một cái kiến sáng hào quang. Chung hậu mới nói, ai già từ bé tới nay chẳng biết hình dung tốt xấu thế nào, nay mới thấy cái lãng hoa kiến ở đây, vậy để xem coi thử dường bao cho biết. Nói rồi đứng ngắm nghía hồi lâu, thấy miệng cọp, mặt beo, mỏ ó, tai lớn, mũi cao, tóc đỏ, lại có bốn cái ninh xỏ ra ngoài môi, coi rất hung ác. Xem rồi tức giận lại buồn cười, rồi hỏi cung nữ rằng, ai đứng ở trong kiến đó vậy? Cung nữ tâu rằng, thiệt là hình của nương nương đó. Chung hậu lại hỏi, hình ai gia xấu như vậy hay sao? Nếu vậy chẳng trách chi thiên tử khem đom lòng đoái tưởng, còn Tây Cung được chúa thương yêu, xét mình phước ích tội nhiều, nên mới sinh hình xấu xa như vậy. Thôi, cũng chẳng tưởng chi Chiêu Dương là dinh hiển, trở về Thương Sơn hái dâu cho qua tháng ngày. Cung nhân bay khá xa tay, phá cho hư hết những đồ ngoạn hảo. Cung nữ dân mệnh phá nát tan hoang. Rồi Chung hậu lại bảo theo mình mau trở về cung điện, bèn lấy báu kiếm niệm chân ngôn mít tiếng, Tức thì liền thấy thần Chúc Dung ứng hiện lên hầu. Trung hậu nói rằng: Ai già phiền tôn thần đốt nát Sở Trang lầu và Tây Phi cung diện. Nói rồi cầm gương trở vô cung báo. Chúc Dung liền dâng pháp chỉ thẳng tới tru phòng, mượn nhân quả đàn không rực rực. Dây lát lâu đài cháy hết, gió càng đưa ngọn lửa lên càng cao, đầy sân lá chạy lao xao. Vợ chồng Tuyên Dương hồn bất phụ thể, chẳng hay thình lình lửa ở đâu phát, trong mình còn bận một cái áo mát thôi. Đầu không đội nón, tóc bỏ xõa, chạy nhào tới đền Kim Loan Điện. Truyền nội giám đánh trống đổ chuông, nhóm triều thần tụ tới. Khi dân võ bá quan đến chầu đông đủ, còn quân Ngự Lâm kẻ xách nước, người cầm gầu, đưa nhau chạy ra tay chữa lửa. Yến Anh thấy Tuyên Dương lã lồ thân thể như vậy, liền cởi long bào của mình dâng cho thiên tử và tâu hỏi rằng: Vì sao thánh thể trần truồng, xin thiên tử phán tường áo lý cho ngu thần hiểu trước sau tự sự. Tuyên Dương nói: Lúc trẫm đang mê giấc ngủ, giật mình nghe lửa cháy rần rần, kiếp tầm sinh lộ thoát thân, tưởng chi tới những quần giấy áo. Yến Anh nghe như vậy nực cười chẳng dám nói, liền truyền nội giám vào lấy đồ triều phục ra cho thiên tử đổi thay. Tuyên Dương mới hỏi: Hạ quý phi bây giờ ở đâu? Còn Chiêu Dương cung lửa có cháy tới chăng? Nội giám tâu: Tôi thấy hạ nương nương chạy ra phía sau lầu, còn Chung Quốc mẫu tôi lại thấy đang cầm gươm đứng nói chi làm thầm không biết. Tuyên Dương nghe tâu bèn thầm nghĩ rằng: Chắc là con sủ phụ nó cố ý đốt ta với hạ thị, chứ đây chẳng ai. Để ta bắt nó giết phứt đi cho rồi, kẹo để nó sống cứ theo báo hại. Nghĩ rồi bèn truyền cho Ngự Lâm quân, bảo điểm binh tới bắt cho đặng Chung vô diệm. Quân Ngự Lâm dâng lệnh, lập tức điểm binh tới dây Chiêu Dương cung. Lúc đó Trung hậu đã hay rồi, kiếp truyền cung nhân cầm lấy cây báo kiếm, chạy thẳng tới phủ Điền Côn, bảo vợ chồng phải dẫn binh vào cung cho mau, vì có việc cần. Cung nhân dâng lệnh thẳng tới Dương phủ, thuật lại mấy lời cho Điền Côn nghe. Vợ chồng lật đật sửa sang nay nịch, cầm đao lên ngựa, dẫn theo tám viên dục tướng, còn tam quân thì kéo theo sau. Khi đi tới cung môn, Điền Côn nạt lên một tiếng, quân Ngự Lâm đứng dạt ra hai bên, Điền Côn cầm đao đứng giữa giữa. Còn Liêm Thoại Hoa đi thước vào trong cung, tàu hỏi Trung hậu: Vì việc chi thiên tử lại sai quân tới dây cung điện? Trung hậu thuật lại các việc cho Thoại Hoa nghe, rồi cũng sửa soạn những đồ bảo bối, liền lên ngựa đi ra khỏi cung môn. Kế gặp Điền Côn phân trần sự việc một hồi nữa, Điền Côn nổi giận nói rằng: Nhưng lúc này mẹ con ta giả làm phản, kéo binh đi cho hôn quân biết mặt. Trung hậu bèn nói: Ý ta cũng tính như vậy. Nói rồi ba mẹ con dắt nhau ra đi và dẫn theo một muôn binh mạnh, nhắm Triệt Long Sơn giao giới. Trung hậu bèn truyền quân lên Túy Bình Sơn hạ trại và sai Tu Trúc thành trì làm cũng như nghi vệ hoàng gia. Cách ít ngày làm xong dinh trại, Trung hậu mới nói với Liêm Thoại Hoa rằng: Dương Tức theo giùm ta một cây cờ, chiêu phu cho khéo, trước làm cho người ta coi cho vừa mắt, sau nữa mưa gió cho khỏi mau hư. Vì ai gia có sự cần dùng, Dương Tức chẳng nên trễ nải. Liêm Thoại Hoa dâng lệnh trở về phòng sửa soạn đồ kim chỉ ra ngồi, vừa theo được ít chữ, kế thấy Điền Côn bước vào trợn trạo hỏi. Thoại Hoa thuật lại các lời. Điền Côn mắng rằng: Nàng sao không hiểu cớ sự gì, chẳng qua là quốc mẫu giận chúa thượng bỏ đi, nói ra những điều như vậy, chứ có lẽ nào một vị mẫu nghi trong nước đi làm cái sự tệ vậy sao? Hiền thê hãy dẹp đi, chớ làm chi cho mệt. Thoại Hoa không nghe, cứ ngồi thêu hoài. Điền Côn nói giận lấy những đồ thêu dẹp đi. Vợ chồng giành xé nhau một hồi, kế thấy Trung Hậu bước tới khuyên giải, nói với Điền Công rằng: "Thật là ai da cậy nó, vì đây có sự cần dùng." Điền Công nghe nói thấy, mấy lời bụng thì giận mà không dám nói ra, liền bước trước ra trước trại, giả coi tập luyện việc binh. Kế được ít ngày, Thoại Hoa thêu xong cây cờ, đem lên dâng cho Trung Hậu xem. Thật nên tế kiều, kim chỉ tinh thông, lại có một bài thơ ngũ ngôn như vậy: "Đông Tề Trung Quốc Hậu, thiên hạ thảy biết tên, vì Tuyên Dương vô đạo, không trọng kẻ anh hiền, cứ tham mê tủ sắc, triều đình phải đảo điên. Chim khôn kiếm cây đậu, sẽ chọn kẻ lương duyên." Trung Hậu xem rồi cả đẹp, cứ chúm chím cười hoài và khen thầm: "Liêm thị đủ tài, võ nghệ hơn trai thập bội, còn tới việc nữ công nữ hạnh cũng chẳng thua súc ai." Nghĩ rồi, bèn truyền quân đem lá cờ chiêu phu tới nơi quân môn, súc thẳng cho mọi người xem tường tự sự. Kẻ khách thương qua lại, người lão ấu gần xa đều tới núi Túy Bình Sơn mà coi, lên xuống dập diều, thấy đều vỗ tay cười nói vang rằng: "Sự lạ." Điền Côn nghe tiếng chê cười của thiên hạ thì có ý bất bình, bèn vào tâu với Trung nương nương rằng: "Như mẫu hậu có tình cãi giá, thì vợ chồng tôi biết nương nấu với ai? Trước là phải bị các nước chê bai, sau lại bị muôn dân đàm tiếu. Có lẽ đâu một vị tề triều quốc mẫu đi làm điều biệt trạch tha phu, ngửa trong mẫu hậu nhân từ, phải nghe con can gián." Trung Hậu làm mặt giận mà mắng rằng: "Cái thằng rất tệ, việc ai gia đã toan liệu bất can, đừng nhiều tiếng không toàn tánh mạng." Liêm Thoại Hoa thấy Trung Hậu nói vậy, bèn cầm tay Điền Côn dắt ra mà nói: "Mẫu hoàng đã thần thông quảng đại, lại thêm võ nghệ cao cường, đừng làm xúc nộ đến nương nương mà có khi lâm họa. Giả lại thiếp đã có xét sự chiêu phu, chắc là kế trá ấy làm cho bỉ mặt Tuyên Dương. Quốc mẫu chẳng phải người tầm thường mà Dương Phu Hồng nghi ngại." Điền Côn nghe nói, lõ mắt nhìn Thoại Hoa mà rằng: "Ta tưởng là người đoan chánh mới quy thuận mà làm con nuôi, ai dè đâu tắc tệ như vậy, để ta giết phất hắn đi cho rảnh." Thoại Hoa nói: "Không xong đâu, phu quân hãy bớt giận để rồi sẽ hay." Nói rồi, vợ chồng dắt nhau đi tới thư phòng, xem binh đồ trận. Nói về Lương Dương nước Lỗ, đang buổi lâm triều, xảy có quan hoạt môn vào tâu rằng: "Nay Đông Tề Chung Vô Diệm đã đốt cháy Sở Trang Lầu, lại làm phản Tuyên Dương, ra ở tại Túy Bình Sơn dựng một cây cờ chiêu phu cải giá. Chẳng luận há dương há quốc, hễ bằng lòng thì người giữ ấn chiêu dương, muốn thấy mặt thì phải dàn rộng muôn lượng, còn lấy vật ngàn thùng mới đủ, với những trâu dê heo rượu để cấp thưởng cho tam quân đủ mọi đồ thì đưa tới cầu thân. Người chẳng cần ai làm mai mối." Lương Dương nghe tâu cả đẹp, bèn phán với triều thần rằng: "Nước Tề nhờ có Chung Vô Diệm mới hay giá ngự liệt bang, như nay mà Vô Diệm đã phản Tuyên Dương, trẫm dù bán hết nước cũng bằng lòng đi cưới." Lương Dương vừa nói dứt, có một vị triều thần bước ra tâu rằng: "Muôn tâu bệ hạ, việc đó không nên. Vô Diệm là một con xảo trá bách đoan, chớ tin nó mà mắc mưu gian kế độc. Ngu thần tưởng bên Lâm Tri đã hết lương hết thảo, nên Vô Diệm giả chiêu phu mà kiếm bạc kiếm tiền. Xin bệ hạ hãy nạp lời gián ngu thần, chớ nên chọc tới con chung sủ phụ." Lương Dương nghe tấu, bèn xem lại người ấy tên là Nhiễm Văn Hào, làm chức chiêu thảo sứ. Lương Dương mới phán rằng: "Nhiễm huynh tâu cũng có lý, nhưng mà để trẫm tới Túy Bình Sơn sẽ hay. Quả như vợ chồng nó có sự bất hòa, thì việc giải giá chắc là tình thiệt." Văn Hào cứ theo can mãi, nhất định không cho Lương Dương đi. Lương Dương cả giận mà rằng: việc chiêu thân thì tự nơi ý trẫm, nào có can cớ chi tới khanh mà phòng lo. Nếu khanh còn nói nhiều lời thì sẽ toàn gia trị tội. Văn Hào thấy vậy bèn bỏ đi ra ngoài. Lương Dương truyền cho quan phó soái là Nhan Hơn vào kho lấy một bức rèm trân châu minh nguyệt với những là vàng bạc trâu dê và điểm 3.000 quân ngự lâm đi tới Túy Bình Sơn cưới chung Vô Diệm. Đây lại nói về Tuyên Vương nước Lương. Ngày kia lâm triều, văn võ bái xong, có quan trị điện tâu rằng: nay có một việc rất nên kỳ dị, vợ vua thời nay mà đi kén chồng. Tôi nghe nói Vô Diệm đã phản Tuyên Vương, tới Túy Bình Sơn dựng cờ cải giá. Tuyên Vương nói: sự ấy cũng lấy làm lạ, để quả nhân tới đó thử xem. Trị điện quan lại tâu rằng: chung Vô Diệm chẳng phải kén chồng, ắt là kén bạc kén tiền. Cờ chiêu phu nói đã rành rành, như muốn thấy mặt thì vàng ròng ngàn lượng, vô tới cửa phải chịu 20 muôn lượng bạc. Lễ hoa hồng cho đủ 1.000 thùng, những đồ rượu thịt đủ dùng và một vật báo chi trong nước. Đủ như vậy thì mới cưới được, bằng không thì chớ tới mất công. Quan trị điện nói chưa dứt tiếng, lại có một vị danh thần là Thạch Anh bước ra tâu rằng: chúa thượng đừng tin lời con sử phụ, tới Túy Bình Sơn rồi khó nổi trở về. Nó là một vị quốc mẫu bên Đông Tề, có lẽ đâu đi hồ hành cải giá. Chẳng qua là nó gạt vua các nước, trước là tóm thâu tiền bạc, sau là làm xấu hổ vua Tề. Vì vợ chồng nó có sự ủ ê, xin chúa thượng hãy suy đi xét lại. Tuyên Vương nói: cũng bởi Tuyên Vương vô tình bạc đãi, nên Vô Diệm mới cải giá chiêu phu. Nếu trẫm chẳng tới đó mau chân, ắt phải về tay nước khác. Thôi, khanh đừng có nói nữa, ý trẫm đã quyết hẳn một lời. Nói rồi liền truyền cho quan Tả Đô úy là Châu Kiều vào nội kho lấy một cái cửu đỉnh ngọc lư đem theo và những đồ kim ngân lễ vật. Sửa soạn xong rồi, chờ tới ngày mai thì di giá. Rạng ngày Tương Dương lâm triều, truyền đội thị sửa sang Long Xa phụng tán, rồi từ biệt triều thần phát pháo, mở cửa thành mà hưởng lộ. Còn Châu Kiều thì hộ giá và đốc xuất binh sĩ khiêng gánh những đồ kim ngân châu báu đem theo. Khi Lỗ Lương Dương đi tới Hồng Xương phủ, cách Túy Bình Sơn chừng 5 dặm, quân Kỳ Bài liền trở lại tâu cho vua hay. Lương Dương bèn truyền lệnh phát pháo an dinh. Kế đó quân thám tử bên Tề không biết là sự gì, lật đật vào tâu cho Điền Côn và Chung Hậu rõ. Chung Hậu tức thì cười ngất mà rằng: Tuyên Dương tưởng ai gia hình dung sủ lậu, đi ra chắc không ai màng. Như này mà vua Lỗ Quốc tới cầu thân, nhân duyên ấy cũng tạm vì trời xui khiến. Nói rồi vỗ tay mà cười nữa. Điền Côn thấy vậy cả buồn tâu rằng: nay Dương phụ lâm tri ngự trị mà Dương mẫu ra đi cải giá chiêu thân, trước đã không đạo Ngũ Luân, sau lại chư hầu sĩ tiếu, xin Dương mẫu đừng làm việc ấy, mặt mũi nào mà ngó thấy đất trời. Như Dương mẫu quyết chẳng nghe lời thì mẹ con phải một nơi một ngã. Trung hậu giả giận cầm gươm hét lớn nói rằng: mặc ý, mặc ý, đi đâu thì đi, ai gia cũng cho đó phân ly về lâm tri mà làm minh lệnh lệnh nghĩa. Còn ai gia thì sang qua bên Lỗ mà bầu bạn với Lương Dương. Cũng có ngày ta sẽ hưng binh tới lâm tri mà giết hết cha con mi đi cho rảnh. Thoại Hoa nghe Trung hậu nói lớn, liền bước tới khuyên giải Điền Côn. Nói về khi Tương Dương đi được 5 ngày đường, kế thấy quân Kỳ Bài trở lại tâu rằng: trước mặt đó là núi Túy Bình Sơn, xin bệ hạ phát lạc. Tương Dương bèn truyền cho Thạch Anh nguyên soái phát pháo an dinh. Quần thám tử của Tề cũng vào tâu cho Trung Hậu hay nữa. Trung Hậu cũng tức cười, kêu Điền Côn mà dặn rằng: "Này có vua nước Lỗ với vua nước Lương tết nạp sính lễ, con hãy thâu cho đủ như trong bản chiêu phu, chẳng cho thiếu một phân nào. Còn việc chi để ai gia liệu định?" Điền Côn dâng lệnh lui ra. Trung Hậu lại kêu Cao Khôi Nguyên và Lư Thành tới mà bảo rằng: "Hai tướng đem hai đạo ý chỉ, Lư Thành thì đi qua Dinh Lỗ, còn Cao Khôi Nguyên thì qua Dinh Lương. Tâu với hai vua y như lời nọ thi hành, rồi trở về ai gia trọng thưởng." Hai tướng tiếp lấy ý chỉ, từ tạ ra đi. Khi Lư Thành tới bên Dinh Lỗ, quân chánh ty vào tâu cho Lương Dương hay. Lương Dương cá mừng, liền sai quân đi ra tiếp sứ. Lư Thành vào trước quân trướng, quỳ dâng một đạo chiếu văn. Lương Dương vội và mở xem, thấy có mấy lời như vậy: "Đông Tề chung vô diệm, vì đúc sở trang lầu, vợ chồng nên chẳng thuận, ra lập bản chiêu phu. Như có vua các nước muốn kết nghĩa trăm năm muốn thấy mặt, vàng muôn lượng, vào cửa bạc 20 muôn, lễ hoa hồng các thứ phải cho đủ 1000 thùng, với một vật châu báu cùng rượu thịt đủ dùng, chẳng đợi ngày với tháng được phép tới giao thân, bằng không thì về nước chớ đi tới mất công." Lương Dương xem rồi cảm mừng, truyền quân dọn tiệc thết đãi và ban thưởng cho Dư Thành 1000 lượng bạc, khiến trở về phục chỉ cho Trung Hậu hay, rồi sẽ đem đồ xính lễ tới. Lư Thành từ giả lui về, tâu lại cho Trung Hậu hay các việc. Còn Cao Khôi Nguyên khi đi đến bên Dinh Lương, quân vào báo lại cho Tương Vương hay. Tương Dương cũng sai người ra tiếp rước. Khôi Nguyên vào dâng một đạo chiếu văn. Tương Dương xem rồi, truyền quân dọn tiệc đãi đằng và cấp thưởng cho lụa là tiền bạc. Khôi Nguyên từ tạ lui về phục chỉ. Qua ngày sau tảo thình, hai vua sửa sang thay đổi áo xiêm, ai cũng cầu trời đất quỷ thần, xin cho phen này cứ được chung vô diệm. Khi hai vua tới sân dinh, đã có Điền Côn đứng đợi tiếp rước ân cần. Điền Côn thâu đủ các món lễ vật hai nước xong rồi, liền đem vào hậu dinh mà tâu lại. Còn hai vua ở trước quân môn đợi lệnh. Khi Điền Côn vào hậu dinh, tâu hết các việc cho Trung Hậu hay. Trung Hậu liền kêu Điền Côn tới nói nhỏ rằng: "Phải làm như vậy, như vậy." Lại kêu Cao Khôi Nguyên và Lư Thành dặn phải dạng quân cho nghiêm chỉnh mà chầu trực trong dinh hậu. Ba người vâng lệnh lui ra. Trung Hậu lại kêu Liêm Thoại Hoa bảo phải mặc đồ nhung phục, tay cầm binh khí đứng hầu một bên. Lúc này Điền Côn trở ra trước quân môn và rước hai vua. Hai vua đi theo Điền Côn, vào vừa tới trung dinh, bỗng thấy có hai tướng mặc giáp cầm đao, nói lớn tiếng rằng: "Chúng ta dâng lệnh chung nương nương ra hỏi, chẳng biết hai vua tới nạp sính lễ, mà hai vua quả có chân tâm hay là không. Nên vậy chúng ta treo mấy lưỡi đao ở đây, hai ngài như có thiệt tình thì đừng sợ chết, phải cúi đầu mà đi dưới mấy cái lưỡi đao này." Hai vua nghe nói ngẩn ngơ và thấy sự sỉ nhục như vậy thì đã hỡi ôi, bèn ngó lại thấy tứ phía binh đứng đầy, tấn thối lưỡng nan, cực chẳng đã phải cúi đầu mà đi cho khỏi chỗ đó. Khi hai vua qua khỏi, gần tới chỗ hậu dinh, lại thấy hai tướng tay cầm đồ binh khí đứng đầu hai bên và nói rằng: "Nay hai vua muốn cưới ai gia, nhưng phải bụng dạ hai vua có thiệt hay chăng?" Hai vua đáp: "Quốc mẫu oai gian bốn bể, chúng tôi dám tới đây nói dối hay sao?" Trung Hậu lại hỏi nữa rằng: "Vậy chứ hai vua có biết trên thế gian này cái gì ở trên, cái gì ở dưới chăng?" Hai vua đáp: "Chẳng có chi gọi là trọng, chỉ chỉ có trên là trời, dưới là đất thôi. Trung Hậu lại hỏi nữa, trời đất đã đành phận trên dưới rồi, còn trong 12 nước này, nước nào lớn hơn, nước nào nhỏ? Hà Vua đáp, nước Tề là nước lớn, còn 12 nước kê đều là nhỏ. Nước lớn thì kêu là Thượng Quốc, còn nước nhỏ gọi là Hạ Bang. Trung Hậu hỏi, sự lớn nhỏ đã đành rồi, còn phận trên dưới phải làm sao cho phân biệt? Hai vua đáp, Thượng Quốc cũng như quân phụ, còn Hạ Bang ví như tôi con. Trung Hậu nghe nói tới đó giả giận mắng lớn rằng, hai vua thiệt là gian dối, dám tới đây nói giỡn với ai gia. Đã biết Thượng Quốc là quân phụ, thì vợ của vua Thượng Quốc là chủ mẫu đã rành rành. Có lẽ nào thần tử lại muốn cưới chủ mẫu, đem về làm vợ bao giờ? Nếu vậy, hai vua làm điều điên đảo sự can thường, thiệt là hai vua coi trên không trời không đất. Còn như phận ai gia tới đây mà dựng cờ chưa phu cải giá, chẳng qua là làm cho bỉ mặt vua Tề đó thôi. Tội vô đạo chẳng dung cùng trời đất. Đa phủ quân đâu, mang dẫn hai lão này ra chém quách đi mà răng đời. Quân Đa phủ liền áp lại muốn ra tay, kế hai vua quỳ lại cầu xin thứ tội. Trung Hậu thấy hai vua đã chịu lỗi, liền truyền lệnh cho Điền Côn đem ra đánh đòn mỗi người 20 trượng. Điền Côn dâng lệnh, khiến quân đè hai vua ra trước sân, đánh chẳng chòi 40. Hai vua rên la inh ỏi, tưởng là đem tiền đem của tới cưới chung vô Diệm về làm chánh cung. Không dè đâu thời vận bất công, bị đánh đòn gần chết. Khi đánh đòn rồi, Trung Hậu chỉ mặt hai vua mà nói rằng, vì hai vua làm điều bất pháp, ai gia tha giết cho làm may. Thôi, mau trở về mà sửa trị thần dân, cứ chiếu lệ thường năm tấn cống. Nói rồi, lại kêu vợ chồng Điền Côn, Cao Khôi Nguyên và Lư Thành mà dặn rằng, phải điểm binh chia nhau tới hai đứa, thâu đoạt những binh khí và lương thảo đem về cho mau. Bốn tướng dâng lệnh lui ra, hai vua cùng tạ từ, trở về dinh trại. Vua tôi gặp nhau rất bi thiết, giận mình sao chẳng nghe lời tôi trung, để đến nỗi thân này lâm họa. Chuyện trò rồi bèn dẫn nhau trở về nước, chiêu binh mãi mã, chờ ngày sau toan trả cửu thù. Hội Tương Giang binh hỏa mịt mù, 300 vạn binh rồng 5 nước, đó là việc sao? Đây nói về khi bốn tướng đi lấy được những đồ khí giới và lương thảo, đem về chẳng biết bao nhiêu. Trung Hậu mới nói với vợ chồng Điền Côn rằng, nay Dương Nhi và Dương Tức coi ý mẹ ở chân giả ra thể nào, ấy chẳng qua là làm cho xấu hổ đức vua, đặng biết sự lỗi lầm mà tỉnh ngộ. Sau nữa bắt tội vua hai nước mà răng các hầu bang kia, thì ai gia sẽ toan mưu kế khác. Vợ chồng Điền Côn và chư tướng rất vui cười. Kế đó Trung Hậu lại truyền đãi yến tam quân, rồi chờ vua Tề lên trước. Nói về Điền Chương, dâng lệnh Tuyên Vương đi thám thính sự Trung Hậu chư phu. Này đã rõ đặng tin tức, rồi bèn trở về triều phục chỉ. Tàu hết các duyệt Tuyên Vương nghe, và xin vua lên Túy Bình Sơn mà rước Trung Hậu. Tuyên Vương nghe tàu hiệp ý, lại thấy Yến Anh bước tới tâu rằng, lời Điền Chương tâu rất có lý, xin bệ hạ nhậm lời. Tuyên Vương chuẩn tấu, truyền cho Yến Anh vào kho lấy một hộp dạ minh châu và đồ lễ vật, đặng đem lên Túy Bình Sơn làm lễ sính chung nương nương. Nội ngày ấy sửa soạn phát pháo khai thành, nhắm Túy Bình Sơn thẳng chỉ. Khi tới nơi, Yến Anh vào trước nói với quan giữ thành vào bảo vô tàu lại cho chung nương nương hay rằng có ngự giá thân chinh. Quan giữ cửa vào tấu, Trung Hậu nghe nói nửa mừng nửa giận, Mừng là mừng thiên tử đã có lòng hối quá, nên mới lên mà rước mình về. Còn giận là giận con tiện phụ Hạ Nghinh Xuân làm cho thiên tử đắm mê tủ sắc. Nghĩ rồi, bèn kêu Điền Côn mà bảo rằng: Dương Nhi phải bao ra tiếp giá, kẻo lỗi đạo quân thần. Điền Côn dân mệnh ra trước quân môn, tiếp rước và quỳ xin chịu tội với triều đình. Tuyên Dương cầm tay đỡ dậy nói rằng: Dương Nhi miễn lễ. Nói rồi, dẫn nhau thẳng vào trung dinh. Trung hậu cũng lật đật xuống ngay tiếp rước. Vợ chồng gặp nhau rất mừng rỡ. Trung hậu mới thuật lại sự cải giá chiêu phu và thâu đặng những đồ kim ngân châu báu. Tuyên Dương cả cười, rồi thò tay vào túi, lấy một hộp dạ minh châu mà nói rằng: Vật này của quả nhân đưa làm sính lễ, xin nương nương nhận làm của dùng. Trung hậu mắc cỡ và tâu rằng: Thần hậu đang lúc quá giận, nay xin chịu tội với triều đình. Nói rồi vợ chồng cả cười, bèn truyền cho chúng tướng sửa soạn hành lý và thiêu hủy dinh trại. Trong nội một ngày sắp đặt và thâu góp tiền lương xong xuôi, kế phát pháo thiêu dinh mà trở về Lâm Tri Hỗn Hải. Cách ít ngày đi tới hoàng thành, dân võ bá quan đều ra nghinh tiếp. Tuyền Dương và Trung hậu vào ngự trước Kim Loan điện, bá quan triều bái xong rồi. Kế tay cung Hạ Nghinh Xuân cũng tới triều kiến. Trung hậu cho ngồi một bên cẩm đôn. Kế thấy Điền Côn hộ dạy những đồ kim ngân châu báu tới, Trung hậu mới tâu rằng: Vì thần hậu tánh hay lỗ mãn, đốt cháy mất sở trang lầu, nay lấy được tiền bạc của hai nước đem về đây, xin dùng để cất lại cái khác. Tuyên Dương cả đẹp, bèn truyền cho quân nội vụ thâu cất nghiêm trang. Diệt rồi thiên tử bãi chầu, dân võ ai lui về dinh nấy.